Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, tất cả ba bài đọc lời Chúa trong thánh lễ mừng kính thánh gia thất hôm nay chúng ta vừa được nghe nói đến hình ảnh của những con người được gọi là công chính, vì đây là những con người đã để cho thánh ý của Thiên Chúa được tỏ bày, được tỏ lộ và được hiển hiện trong chính cuộc sống của mình. Một Abraham đã biết bỏ đi tất cả những gì mà dường như cuộc đời để cho một cái tuổi già của mình được an nhàn, để đi theo tiếng mời gọi của Thiên Chúa trở nên tổ phụ của một dân tộc mà Thiên Chúa đã hứa ban cho ông. Lời của sách Hebrew hôm nay cho chúng ta thấy một đức tin thật đẹp của Abraham. Ông bước đi mà không biết mình đi đâu. Vì đó chính là điều mà ông đã để cho cuộc đời của mình cho Thiên Chúa hướng dẫn, cho Thiên Chúa giữ gìn và cho Thiên Chúa thực hiện lời hứa cũng như sự trung tín của Ngài trên cuộc đời của ông. Bài tin mừng lại cho chúng ta những mẫu gương thật đẹp của những con người sống cuộc đời công chính ấy, đó là cụ già Simeon, bà Anna và thánh cả Giuse cũng như đức trinh nữ Maria. Những cuộc đời ấy là những mẫu gương thật đẹp cho đời sống đức tin của chúng ta, và cách riêng Chúa muốn nói với chúng ta trong thánh lễ mừng kính thánh gia thất hôm nay. Nhưng sau đây con xin kể cho cộng đoàn một tâm trạng của một người chồng thành đạt, của một câu chuyện dường như nó hoàn toàn hơi khác với những gì chúng ta vừa được nghe. Đây là một người giám đốc, anh ta khá thành công trong đời sống kinh doanh của mình. Anh ta lập gia đình được 10 năm và có một người con học ở trường nội trú khoảng 8 tuổi. Vợ anh cũng là một người công chức, cũng đi làm. Hai vợ chồng sống với nhau bề ngoài và đối với anh cũng cảm thấy đó là một cuộc sống hạnh phúc. Và anh còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên khi mà trong cái ngày lễ rước dâu, bạn bè đã cổ vũ để anh bế cái người vợ của mình trên đôi tay vào phòng tân hôn. Vậy mà 10 năm đã đi qua, cái cảm giác ấy dường như nó chìm vào lãng quên. Bỗng nhiên hôm nay, khi mà cái vòng tay của người thư ký của công ty anh vòng tay sau lưng anh và nói với anh như thế này: anh quả là một người thành công và anh là một người mẫu của một dạng đàn ông có sức hút với phụ nữ. Câu nói ấy đã làm cho anh nhớ lại, cũng khi yêu nhau, chính vợ anh cũng đã từng nói với anh như thế: mai mốt nếu anh thành đạt trong cuộc đời thì chắc chắn nhiều người phụ nữ sẽ vây quanh anh. Và chính cái mối tình mới mà anh chợt chớm có với cái người nữ thư ký đã làm cho anh có một cái cảm giác muốn ly dị người vợ của mình. Và anh cảm thấy rất là khó nói, vì xét bình thường, người vợ của anh là một người vợ lý tưởng, vẫn yêu thương chồng nồng nàn, vẫn chu toàn công việc và vẫn gọi là quan tâm chu đáo đến con cái ở trong nhà. Vậy bây giờ để đặt ra một vấn đề ly dị, để tiến bước một bước thứ hai với người nữ thư ký là quả một sự khó khăn với anh. Nhưng cuối cùng anh vẫn đủ can đảm để nói lên cái đề nghị của mình. Người vợ chợt khóc khi nghe chồng của mình có một cái đề nghị xin được ly dị. Thế rồi hai ngày sau, người vợ ấy đã nói với chồng mình như thế này: anh à, nếu thật sự anh muốn ly dị và muốn chia tay với em thì xin anh hãy cho em được một tháng. Vì cái ngày thành hôn anh đã từng bế em ở trên đôi tay, thì bây giờ em mong rằng trong một tháng trước cái ngày chúng ta chính thức chia tay, anh hãy bế em mỗi một buổi sáng trước khi đi làm, từ phỏng ra đến cửa để chúng ta đi làm. Và hãy tỏ hiện điều ấy, đừng để cho con của chúng ta biết là chúng ta sắp ly dị. Thế là ngày đầu tiên người chồng bế người vợ trên tay, và bỗng nhiên cái hương thơm của cái mùi nước hoa mà người vợ của mình vẫn sử dụng, nó làm cho anh nhớ lại cái buổi ban đầu mà hai người yêu nhau. Ngày thứ hai khi bế người vợ trên tay, người chồng bỗng nhiên cảm thấy, ủa sao bây giờ mình cái tuổi cũng đã lớn rồi, đã hơn 10 năm trôi qua rồi, mà sao vẫn còn đủ sức khỏe để bế cái người vợ của mình như cái ngày mà thành hôn vậy. Thì anh ta chợt nhận ra rằng người vợ của mình đã gầy đi rất nhiều, cái số cân của chị cũng đã giảm đi. Và rồi ngày thứ ba, ngày thứ tư, cho đến ngày thứ bảy thì anh không còn chịu nổi nữa. Không phải là không còn chịu nổi nữa cái cảm giác bế ấy, nhưng mà tất cả những cái ký ức, tất cả những cái kỷ niệm của đời sống hôn, của tình yêu mà trước khi đời sống hôn gia đình của anh được xảy ra, anh đã lãng quên. Vì là anh đã lao đầu vào trong một cái nền kinh tế thị trường để kiếm tiền cho gia đình, để kiếm kế sinh nhai cho gia đình. Anh đã quên đi cái tình thân, cái tình nghĩa và cái tình yêu dành cho người vợ của mình. Và lập tức anh đến công ty và anh nói với người thư ký rằng anh sẽ không ly dị vợ và anh cũng sẽ không tiến đến cái đời sống hôn nhân gia đình với em được. Vì thứ nhất, tình yêu của anh dành cho vợ anh vẫn còn, và vợ anh vẫn là một người vợ tuyệt vời. Anh có lẽ không bao giờ kiếm được một tình yêu nào khác ngoài người vợ của anh. Và lập tức anh đã đến một cái shop hoa để mua tặng cho vợ mình một bó hoa thật lớn. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, câu chuyện con kể với cộng đoàn cũng muốn diễn tả cho chúng ta thấy một đời sống hôn nhân gia đình ngày hôm nay đang đặt chúng ta trước những hiện trạng có nguy cơ làm cho cái nền tảng đời sống gia đình ấy bị tan rã. Đây là một câu chuyện diễn tả trong một thế giới hiện đại, và cũng bằng với những cái kinh nghiệm của những cá nhân, bằng những kinh nghiệm của cuộc sống, để người ta đã hàn gắn lại cái mối tình ở trong đời sống hôn nhân gia đình. Còn chúng ta được diễm phúc là những con người có đức tin. Chúng ta được diễm phúc là những con người có một cái mái gia đình là gia đình hôn nhân Công giáo. Chúng ta được Thiên Chúa hướng dẫn. Chúng ta thử đọc lại lịch sử của gia đình Nazareth thì chúng ta cũng thấy con đường mà gia đình Nazareth đã đi cũng là con đường mà chúng ta đang đi. Đức tin mà gia đình Nazareth đã sống cũng là đức tin mà chính chúng ta cũng đang sống. Và cách mà gia đình Nazareth đã giải quyết những điều ấy trong cuộc sống của mình như thế nào thì chúng ta cũng đã được chứng kiến ở trong Tin Mừng, trong lời Chúa, và đặc biệt là trong sự hướng dẫn của Thiên Chúa với cuộc đời hôn nhân gia đình của mỗi chúng ta. Thánh Giuse cũng thế, ngài cũng đã định lìa tâm bỏ Đức Maria một cách kín đáo để trân trọng cái người đã đính hôn với mình. Đức mẹ Maria cũng đã bối rối và hoang mang khi đón nhận cái lời sứ thần truyền tin để cho cuộc đời của mình nó có quay qua một cái khúc quanh khác, không giống với những gì mà Đức mẹ đã mường tượng, đã khấn hứa và đã mong ước để có một cuộc sống khiết trinh phục vụ Thiên Chúa nơi đền thờ. Tất cả những điều ấy nó cũng là những điều mà chúng ta đang gặp phải trong cuộc sống của chúng ta hôm nay. Nhưng cái chiếc chìa khóa và cái bí quyết để cho gia đình thánh giải quyết và có thể trở nên một mẫu gương lý tưởng cho đời sống gia đình, đức tin của mỗi chúng ta, đó chính là các ngài đã dám để cho Thiên Chúa, thánh ý của Thiên Chúa thực hiện nơi cuộc sống của mình. Các ngài đã dám bỏ đi những cái gì là của cá nhân mình. Các ngài đã dám bỏ đi những cái gì là cái ích kỷ của con người mình. Các ngài đã dám bỏ đi những cái gì mà giúp có thể bản thân mình mong muốn có một cái cuộc sống an nhàn. Các ngài cũng đã muốn bỏ đi tất cả những điều ấy để có thể làm cho thánh ý của Thiên Chúa được tỏ bày một cách trọn vẹn. Vì thánh ý của Thiên Chúa chắc chắn nó sẽ tốt đẹp hơn, nó sẽ ý nghĩa hơn và nó sẽ giá trị hơn tất cả những gì mà chúng ta suy tính. Đó là điều mà chính Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse, Abraham đã cảm nhận thấy được điều ấy, để các ngài đã trở nên những biểu mẫu của đức tin, biểu mẫu của những con người sống đời công chính. Đó cũng chính là lời mời gọi tha thiết nhất với tất cả các gia đình của chúng ta trong cuộc sống hôm nay. Đã có nhiều lúc chúng ta gặp chao đảo, đã có những nhiều lúc chúng ta gặp sự hiểu lầm trong đời sống hôn nhân gia đình, đã có nhiều lần chúng ta cũng muốn sống cái ý muốn cá nhân của chúng ta. Nhưng rồi chúng ta hãy nhớ là chúng ta được mời gọi để sống có trách nhiệm với nhau trong đời sống gia đình. Chúng ta được mời gọi để sống với sự quan tâm, sống cho nhau và vì nhau cho những thành viên của gia đình chúng ta. Vì đi đâu thì đi, làm gì thì làm, gia đình vẫn là một mái ấm để chúng ta trở về. Đó chính là điều mà hôm nay lời Chúa và cách riêng với ý nghĩa của thánh lễ mừng Thánh Gia Tất hôm nay mời gọi tất cả chúng ta hãy để cho Thiên Chúa làm chủ cuộc sống gia đình của chúng ta. Hãy để cho những ý muốn cá nhân của chúng ta, nếu nó không tốt lành, nếu nó không được tốt đẹp mà nó chỉ cho cá nhân và sự ích kỷ của mình, chúng ta hãy biết dần hóa giải những điều ấy bằng chính điều mà Thiên Chúa mong muốn, để chúng ta biết sống cho nhau, biết sống vì nhau và làm cho gia đình của chúng ta thật sự trở nên một mái ấm. Không phải chỉ là mái ấm để chúng ta cảm nhận được tình thương, được sự quan tâm, được sự đón nhận của nhau không, mà chúng ta còn trở nên một mái ấm cho Thiên Chúa hiện diện. Đó là điều mà Thiên Chúa đang mong muốn nơi mỗi gia đình chúng ta. Amen.